Bà ấy bảo quái, sao mà cái bọn này nó lại giết mẹ để nó dỗ mẹ, là làm sao? Thế là bà ấy hoảng quá, bà tỉnh dậy. Bà tỉnh dậy thì bà ấy đang ngủ mà, thì ông ấy nằm bên cạnh. Bà ấy mới lay ông ấy dậy, bà ấy kể. Bà lay ông ấy dậy, bà ấy kể. Thì có cái thằng Hoàng, thì bà ấy, ông ấy mới bảo cái bà này lắm chuyện, một cái miệng gì để yên cho tao ngủ. Thì ông quát bà, ông mắng bà, thì bà ấy sợ, nhưng mà bà ấy muốn cho ông ấy phải nghe cái giấc mộng đó. Cho nên có thằng Hòa là con của Diệu Thanh bây giờ này, mà nó vừa mới lên thăm mình hôm qua hôm kia, thì là hôm vừa rồi trước khi thầy về đây đó. Thì có thằng Hòa nó nằm gần đấy, bà ấy mới lôi thằng Hòa dậy, bà bảo mày phải nghe tao nói. Bà nói to để cho ông ấy, bởi vì ông vừa mới dậy như thế, ông chưa kịp ngủ rồi ông phải nghe. Để bà mới lôi thằng Hòa dậy, bà mới kể. Bà kể kỹ lưỡng cái giấc mộng như thế, có cả cái đĩa, cái ly mà nó có cái hoa đỏ các thứ như thế, bà kể kỹ lưỡng, bắt nó phải nghe. Thế rồi thì tức là ông mới nằm đấy ông phải nghe. Thế bà kể xong câu chuyện, tức là buổi trưa hả, bà kể xong câu chuyện thì quả nhiên buổi chiều cái anh Xê nó có tới thật. Buổi chiều tới mà mời đi ăn dỗ, ăn dỗ mẹ, cũng nói cái câu con nhà nghèo mời ăn. Thế bà nhớ cái giấc mộng của bà run lắm, bà không, cô không có đi. Thế là ông mới quát lên, ông mà người ta nghèo, người ta nghèo khổ, người ta mới kiếm được một miếng ăn, mà người ta làm dỗ, mà bây giờ mình lại cậy, mình làm cái người coi như người ta cái chốn ân tình cũ, mà bây giờ mình cậy mình mà mình không thèm đến người ta, mình khinh người ta. Thế ông ấy cái tâm từ, cho nên chứ ông ấy thì ông không có chịu tin với cái mộng mơ gì cả. Cho nên ông mắng bà, ông bắt bà phải đi, bà nhất định mà không đi, không đi. Thế ông bảo thôi, thế bà không đi thì tôi đi, nhưng mà tôi đi thì bà phải đi, bà hầu tôi. Bắt bà phải đi. Thế bà ấy bảo thôi, thế nếu mà đã như thế thì thôi tôi phải đi, tôi đi vậy cho nó rồi chuyện đi. Thế để bà ấy đi thì cái thằng Hòa nó thấy, nó nghe câu chuyện rất mộng, mà nó lại thấy cái anh này mời đi ăn thật, ăn đến mời ăn dỗ thật, thì nó tò mò nó đi theo. Thế thì ông ấy thì ông không có tin một mình gì, ông mà kệ. Thế thì để cho hai bà cháu dắt nhau đi, nhưng mà ông bắt phải đi. Thế đến nơi thì cái anh Xê này quả nhiên đưa cái ly cho bà, mà cái ly lại có cái hoa, cũng đúng cái ly mà bà ấy nằm ở trong mộng, mà cái ly cũng có cái hoa đỏ. Đó. Thì thằng Hòa nó nhìn thấy cái ly, nó nghe cái chuyện đó, nó nhìn thấy cái ly là nó tự nhiên nó khởi lên một cái tâm, có một cái tâm tò mò. Đó. Cho nên là nó đi theo giết bà để xem câu chuyện nó ra làm sao. Thế thì bà cũng, mà quả nhiên cái chú cũng đưa cái ly, mà cũng nói đúng cái câu là bà nhổ vào cái chỗ này. Đó, và làm sao cái giấc mộng nó, giấc mộng lại mộng trước, mà cái chuyện này lại được sau, mà nó đúng như trong mộng. Thế là bà ấy vội vàng đi thẳng xuống bếp, mình nhìn vào cái chỗ mà bà nằm mộng, bà thấy rồi, cái chỗ ấy rồi. Thì có con gà nằm xả cái cánh xuống, cái cánh, thì con gà nó đã làm xong rồi, nó để ở trên cái nó đặt ở trên cái gác lửng, nó có cái cửa, nó có cái miếng gỗ đấy, cái sàn đó, cái bài nó đặt ở đấy. Mà quả nhiên trong cái lúc nó đặt ấy, nó cũng vô ý cái cánh con gà xà xuống, nó làm rồi, nó luộc rồi, nó để ở đấy. Trong lúc bây giờ quả nhiên với cô vợ mang con gà xuống, chặt một nửa, đặt một nửa lên cúng, còn một nửa để thiết khách. Đó. Đúng như giấc mộng của bài, như giấc mộng mà thấy con gà, mà cái trong giấc mộng thì thấy cái người mẹ nằm xả cái tay xuống. Đấy. Thế cho nên bài thấy như thế, bà không dám nói gì cả, bởi vì nói thì xúc động cái tâm người ta, mà cũng không biết ra làm sao. Cho nên bài mới thằng Hòa là rủ nhau đi về, không dám ăn dỗ nữa, thôi đến để chứng tâm, để khấn bà và cầu nguyện cho bà cái này cái khác, nói mấy cái lời lịch sự xong là vội vàng đi về, không dám nữa. đấy. Sau cái câu chuyện ấy về thì thằng Hòa nó làm chứng, nó mới bô bô nó kể cho ông nghe đó. Trong cái câu việc ấy lúc bây giờ ông mới tin. Thế là cả bà ấy lập tức phế hết, mà nhà giàu lắm, nhưng mà lập tức là phế hết, buôn bán làm ăn đi tu. Thế là bà ấy lên đây, bà ấy đi tu, bà ấy làm tỳ kheo ni. Rồi ông ấy cũng đi tu, nhưng mà ông ấy tu tại gia, nhưng mà làm một cái nhà bên cạnh chuyên tụng kinh kim cương. Cái gì cũng nguyễn cả, cái gì cũng ai tới cũng giải nghĩa, cái gì cũng nguyễn, cái gì cũng giải ông tụng kinh kim cương. Đấy. Thế rồi bây giờ ông bà mới, ông bà mới mất, bà mất rồi thì ông cũng mất, thì bây giờ con đi lên tụ các con. Lúc bây giờ là vì thế cho nên cô Nhật, thực ra là ngày cô Nhật là tỳ kheo ni tu tu luôn với bà từ cái ngày ấy. Cô tỳ kheo ni bây giờ cô ấy ở bên Pháp. Đấy. Thế là ông ấy cũng sợ, ông ấy vì cô, ông ấy vì cô Nhật đi Pháp mà ông ấy phải đi theo, để coi như là cho có người trông nom, sợ rằng ở nữ mà một tỳ kheo ni mà ở bên cái xứ coi như là cái xứ văn minh nó dễ khó, cho nên ông ấy đi theo sang bên để ông coi như là giữ gìn ủng hộ. Thế bây giờ thì thầy chỉ biết là được tin là ông ấy mất rồi, chứ còn cô Nhật thì thầy không biết là thế nào, nhưng mà cô có chùa ở bên Pháp, có ngôi chùa ở bên Pháp mà cô tu ở bên Pháp. Thế đấy, cái câu chuyện hôm nay nhân tiện thì tôi kể rõ ràng cái luân hồi của người ta, mà cái cuộc đời của con người nó đáng thương như thế đấy, cứ luẩn quẩn với nhau, cứ luẩn quẩn là ân tình là mẹ, rồi bây giờ lôi ra giết thì nó lại thành oán thù. Đấy. Cứ như thế, khi thì kiếp trước thì là ân tình là mẹ con, bao nhiêu tình nghĩa, kiếp sau lại giết lẫn nhau, rồi lại thành oán thành thù, cứ như thế kéo dài, cho nên ở thế gian thì thương tâm lắm, nó thay đổi thân xác nhiều cái thương tâm. Chuyện gì à? Thế nhớ gì tới đấy, bởi vì rằng cái lúc lâm chung niệm Phật thì mới về với Phật, còn cái lúc bây giờ con nó réo, con nó khóc thì mình phải thương mùi lăng, thì mình thương là mình phải ở lại cái nhà ấy, mà ở lại cái nhà ấy không có phước làm người, cho nên không được làm con nó, mà hóa là phải làm con gà, làm con chó ở trong nhà. Thế rồi nó đâu có biết, thành ra nó cứ tàn nhẫn. Vì vậy chúng thầy ở dược sư thầy cứ dặn các quý cô, những con mèo, những con chó mà nó đã đến chùa thì kiếp trước nó phải có tu. Đấy, như chúng mình học ở trong một sa di, cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo mà chỉ có lên chùa thấy một vị tăng già ngồi tụng kinh, thì ông tăng già tụng kinh thì cái giọng ông ấy nó ồ ồ ồ ồ, thì cái ông này cậy mình là hay, thì nói đùa một câu, thật tình là chỉ có đùa thôi chứ không có ác, thì đùa một câu là ông tụng kinh như chó sủa. Chính thầy ấy, thầy cũng giật mình đi, thầy cũng hay có cái thói, thầy bảo sao trên chùa tụng kinh mà nghe như cãi nhau. Những cái câu nói ấy thật lễ vô tình đã, mà cái ông cái vị này thì nói một câu là ông tụng kinh như chó sủa, một lời nói đùa như thế thôi mà khi chết làm chó, mà 500 đời làm chó đấy, làm chó rồi mới là đến cái đời thứ 500 đó. Nói chữ 500 không phải là đếm đủ số 500, mà là đối Ấn Độ người ta nói cũng như là Việt Nam mình nói hàng trăm, hàng trăm nghĩa là nhiều đời lắm. Thế thì đến cái đời cuối cùng thì làm con chó, cái người chủ nó bán, nó làm thịt, nó đi buôn, nó mới nấu một nồi thịt để nó làm lương thực, nó đi ăn đường, chú ta mới ăn vụ, thầy cái vung ra cho mõm vào ăn vụ thịt của người ta. Thế chủ nó tức, nó vội, nó phải đi, nó cần có thịt thì nó đi, mà anh lại ăn của người ta. Thế nó chủ nó tức mình, nó lôi con chó ra, nó chặt bốn cẳng rồi nó vứt ra hố, nó không giết mà nó lại khổ thế, nó chặt bốn cẳng rồi nó vứt xuống hố. Thế là con chó cứ quằn quại ở trong vũng máu, cứ quằn quại nằm đấy. Cái ngày Xá Lợi Phất, ngày đi khất thực, ngày đi qua, ngài là thánh tăng, cho nên ngài trông cái con chó là ngài nhận được. Đấy, ngài nhận được là nó có thiện căn phúc đức, kiếp trước nó làm tam tạng pháp sư cơ mà. Đó, cho nên là chị em cẩn thận đấy, một lời nói đùa thôi. Đấy, đến khi thế ông ngài Xá Lợi Phất, ngài là thánh tăng, ngài biết, ngài nhìn thấy nó, ngài biết, ngài mới mang cái miếng bát cơm của ngài, ngài cho nó ăn. Thì nó đói quá, tuy là bốn chân bị chặt nhưng mà nó vẫn có biết đói. Đấy, cho nên nó chó thì vẫn thèm ăn, cho nên người ta ông ngài đổ bát cơm mà nó mừng lắm, nó ăn, nó ăn nó vẫy đuôi nó mừng. Thì ngài mới giảng pháp cho nó nghe, ngài giảng pháp. Bởi vì kiếp trước nó là một vị tam tạng pháp sư, là một vị cũng là có phúc đức thiện căn lớn, thế cho nên khi nghe pháp nó tỉnh ra. Thế thì xong rồi ngài bỏ đấy, ngài đi về. Thế thì con chó nằm đấy được ăn một bữa ấy, rồi cái sau đâu khó nữa. Nhưng mà cái bài pháp ấy, ăn và tạng thức của nó, thế nó tỉnh ra, cho nên nó chết. Cái lúc nó chết ấy, nó theo cái phước được nghe pháp mà tỉnh đấy, cái phước ấy nó được sinh vào nhà mà ông trưởng già, thì gọi là chú Quân Đề. Chị em chắc nhớ cái chữ Quân Đề trong luật Sơ Di đó, gọi là chú Quân Đề, đó là sinh vào làm con ông trưởng già. Thế thì cái bé Quân Đề ấy, nó đứng đang lên 7 tuổi, nó đứng ở ngoài cửa, nó ngớ ngẩn, nó chơi, trẻ con nó chơi ở cổng, thì nó thấy ngài Xá Lợi Phất đi qua. Cái ân tình nghĩa cũ kiếp thương, nó trông thấy ngài một cái là nó mừng quá, nó vồ lên, nó túm tới ngài, rồi nó kéo ngài vào trong nhà, rồi nó xin với bố mẹ là cúng dường. Thế bố mẹ thấy một vị tăng thì cũng thành tâm cúng, nhưng mà cái đứa bé ấy nó quấn chặt lấy ông Xá Lợi Phất, nó cứ đòi đi theo ông Xá Lợi Phất. Thì đành là bố mẹ phải cho con đi tu, thì cho con đi tu mà về sau là ngài chứng quả a la hán. Đấy, cho nên thầy cứ ở thực sư, thầy cứ dặn các quý cô, những con chó, những con mèo mà nó đã về chùa mà nó ăn lộc Phật thì nó không phải là người vô tình ở ngoài bên ngoài đâu, mà đây ấy, có thể là huynh đệ của mình đây, những người đã tu. Mà lỡ làm một câu nói như là cái ông Sa Di đó, chỉ lỡ làm một câu nói thôi mà chúng mình có chắc là trong đời chúng mình không bị những cái lỗi không, cho nên phải sống rồi đó. Thế thì một câu nói thôi, cho nên thầy cứ dặn các quý cô, những con chó con mèo này không phải ai xa lạ, nó đã đến chùa mà nó ăn lộc Phật thì nó đều là huynh đệ của mình, có thể là thầy tổ của mình nữa. Đấy, như cái vị tam tạng pháp sư mà làm con chó đấy đó. Cho nên hoặc là nó đã là thí chủ ở trong chùa, cho nên bây giờ nó mới về chùa nó hưởng lộc Phật được, chứ không phải tự nhiên mà nó được hưởng lộc Phật. Cho nên là phải, mình đối xử với nó mình phải có cái chỗ thương xót, nghĩ có thể là đều là huynh đệ của mình, mà có thể là các bậc đại thí chủ của nhà chùa, mà có thể là những các bậc lớn nữa, chứ không phải thường. Cho nên đối với con chó con mèo chúng ta phải tận tình thương xót, mà chẳng những với con chó con mèo mà với tất cả các loài vật đều là kiếp trước nếu bị nó có nhân duyên với mình cho nên bây giờ mới gặp. Vì vậy phải đừng có bắt chiếc mọi người mà đối xử quay thường, không nên thương xót mà niệm mà nhớ giới Bồ Tát dạy làm sao của Bồ Tuệ Giác.
Trong giới Bồ Tát có dạy là mỗi khi mà vị Bồ Tát mà đi qua những khu đồng trống hoặc các tụ lạc nơi nào mà thấy có chúng sanh thì phải giáo phát tâm giáo hóa cho nó.
Đúng rồi, đấy, giới Bồ Tát bắt buộc như thế. Nhưng mà giáo hóa thì làm sao nó nghe nó hiểu?
Thầy giáo hóa bằng cách là chẳng hạn như thầy dạy chúng con là niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật,
đấy,
hoặc là đấy, nói có một câu là quy y Phật, quy pháp, quy y tăng.
Thì cái lời tiếng nói của mình nó ăn vào cái tạng thức, tuy bây giờ nó mê muội nó không nhận ra, nhưng mà tạng thức của nó lãnh. Mà thứ nhất là trong cái lúc mình niệm Phật ấy là mình cũng có cái ý, có cái tâm mình chúc nguyện cho nó. Đấy, Tuy mình không nói bằng lời, nhưng mình niệm Phật thế này là cái tâm của mình muốn cầu Phật cứu vớt nó. Thành ra mình niệm Phật cho nó, thì cái danh hiệu ấy và cái tâm chúc nguyện của mình đó, nó có ảnh hưởng và khiến cho cái con vật ấy nó có duyên với Phật. Phật thì mới cứu độ được. Chứ chúng mình vất quá một chút an ủi thôi, chứ chúng mình làm gì được. Nói mình đâu có thể mà giảng pháp mà nó hiểu được ngay đâu. Thế cho nên mình kết duyên với Phật. Nhưng mà nhớ là phải đem cái tâm từ mà thương xót, chứ đừng có tàn nhẫn và tội nghiệp. Nhiều khi ở ông bà cha mẹ mình mà mình tàn nhẫn cái không nên.
Mà thầy nói như vậy, ví dụ như chó nó có duyên với ở trong chùa, thầy nói nó có duyên ở trong chùa nó được ăn lộc Phật, thì mình coi như là một chúng ở trong chùa, mình cho nó ăn như mình được không thầy?
Không được. Nó cái phận của nó, mình chỉ biết tận tình mình thương nó, cho nó khỏi đói khỏi rách. Thế bây giờ cô cho mang nó lên ăn, chúng nó vọt lung tung, nó phá vỡ hết cả.
Thì phải có là những cái đồ ăn, ví dụ như con ăn cái gì con mất con cho nó.
Thì nghĩa là mình có thể tận tình mà thương nó. Để có thể giúp đỡ nó được đến đâu mình cứ tận tình.
Nhưng mà mình lấy của chúng con cho nó được.
Thì nó ở trong chúng nhà mình, nó cả đêm nó coi anh nhà trong khi chúng mình được ngủ đó. Nó cả đêm chịu xương chịu nắng, chịu xương chịu gió, lạnh lẽo mùa đông như thế mà nó đi thật đằng trước đằng sau, nó coi nhà. Có nhờ có nó mà chúng mới được bình yên, cho nên nó là một vị hộ pháp. Thì làm sao nó không được hưởng lộc
Phật? Mỗi lần ví dụ như con thấy chúng á, chẳng hạn như chúng chia bánh xong rồi bánh ăn chị em ăn không hết, mới cho nó ăn thì Hoa Nghiêm không cho ăn mà thầy.
Nói mấy Hoa Nghiêm chẳng, nó là một phần tử ở trong chùa,
là cho
nó cũng có cái công lao. Cô cứ nghĩ xem, đêm hôm qua cô ngủ yên, chứ nếu mà chùa mà không có chó thì chùa có yên không? Hay là các nơi, những các người ban đêm họ đã tới, họ chuyện này họ chuyện kia họ phá rối. Mình ngủ yên được chính là mình nhờ cái công của nó. Thế cho nên nó là những vị hộ pháp hiện tại. Còn con mèo ấy, mình không có xui nó bắt chuột, nhưng mà chính nhờ con mèo thì chùa mới không có chuột. Thì những thứ này ở cô mới không bị gợm nhấm, không bị phá, chứ không có được. Thế cho nên thì phải ơn nó chứ. Cho nên đó là một việc mình phải biết ơn. Thế nhưng mà trong cái việc chuyện mà thầy đang nói đây là chúng ta ở cái chỗ thương tâm trong cái vòng luân hồi đấy, cha mẹ rồi là hóa ra làm con chó ở trong nhà đấy. Cái con cá mà mình đang ngủ bụng, mình đang chặt đầu, biết đâu lại chẳng phải là ông mình, bà mình. Thế cho nên Đức Phật mới dạy mình phải phóng sinh. Đừng sát sanh mà phải phóng sanh. Bởi vì con người luân hồi kiếp này kiếp khác. Cho nên đừng có sát sanh. Cái việc thứ nhất là không sát sanh. Rồi nếu có thể có khả năng thì phóng sanh. Để cứu cái khổ độ nạn cho những các cái loài nó đang bị cái tai nạn đấy. Chính là mình cứu ông bà cha mẹ mình. Bởi vì luân hồi trong cái thế gian này bao nhiêu kiếp từ vô thủy, Phật nói là tất cả đều đã từng là anh em cha mẹ của mình cả. Cho nên phải đem lòng thương xót, không sát sanh mà phóng sanh. Bây giờ đó là nói về cái nhân tu. Bây giờ là cái quả. Cái kết quả là được nhất tâm. Thì cái nhất tâm ấy cũng có phần sự, cũng có phần lý. Tuệ giác con đọc cái số 1.
Tôi đạo Phật, bất luận sự trì hay lý trì, thể phục trừ được mọi phiền não.
Nhất tâm, thế nào con gọi là kiến hoặc, thế nào con gọi là tư hoặc. Lỗi ở cái chuyện cái tháp, mà nó lỗi ở cái chỗ mình chỉ nhìn được cái bóng ở trong mắt mình, mà mình lại tưởng là mình nhìn được sự thật. Đấy, mình nhìn là mình đang nhìn trong mắt, chứ mắt mình nó đâu có nhảy ở cái tháp, mà cái tháp nó đâu có nhảy vào mắt mình. Mình chỉ lãnh được cái tia ánh sáng mặt trời. Thực ra là chỉ có cái tia ánh sáng mặt trời nó đi vào qua cái con ngươi, nó tới cái thần kinh. Thế cái thần kinh ấy, ở trong bóng tối nay nhận được cái tia sáng đó thì hiện lên một cái hình ảnh mà chúng ta cứ thì chúng thành ra chúng ta thấy được cái khác. Nhưng mà chúng ta thấy là thấy cái bóng ở trong mắt mình, chứ không bao giờ mình tiếp xúc thật sự được cái khác. Thế mà cái mắt của mình là mắt của loài người, mắt con cua, mắt của loài cua nó tròn xoay mà nó lồi hẳn ra bên ngoài, thì hẳn là nó lãnh cái ánh sáng khác. Còn chúng mình cái mắt của mình đẹp đẹp thế này, ở trong cái hố thế này đấy, thì mình lãnh cái ánh sáng mặt trời nhưng mà lãnh khác. Thế thì mình nhìn cái tháp, mình thấy cái hình của mình. Còn con cua nó có thấy giống như mình không?
Dạ thưa không.
Sao lại không?
Mà thầy, bởi vì cái con mắt nó thì tròn xoay cho nên nó lãnh ánh sáng nó khác mình.
Đó.
Thành ra
đấy,
nó thấy khác mình.
Ừ. Thế cũng là cái tháp, cũng ánh sáng mặt trời này, nhưng mà mắt mình cái tổ chức, cái cấu tạo nó khác. Cái mắt con cua đó nó lồi hẳn ra bên ngoài mà nó lại tròn xoay, hẳn là nó lãnh những cái ánh sáng phải khác. Thế cho nên cũng nhìn một cái tháp, nó nhìn kiểu khác, mình thấy khác. Mà cái thứ cùng là bóng ảnh ở trong mắt cả, nhưng cái thứ bóng ảnh nào đúng với cái tháp?
Đúng.
Chẳng có cái thứ nào đúng. Bởi vì nó phải tùy theo cái còn loại mắt cả. Vì thế cho nên những cái mình nhìn đây không đúng đâu. Mình lại mê hoặc, mình cho là tôi thấy cái tháp ấy thật, tôi nhìn thấy đúng sự thật. Thế rồi cứ khư chấp cái chỗ đúng của mình. Thế người khác người ta thấy khác lại mình không chịu. Thế là sinh ra cãi nhau, sinh ra đánh nhau. Thế cho nên Phật khuyên, Phật dạy chúng ta phải quan sát để thấy những cái mình thấy đây, đó gọi là kiến hoặc, là nó không đúng sự thật đâu. Đấy, như bây giờ con nghe, con đang nghe thầy nói là thế nào, con có nghe thật không?
Thầy, tai
có cái động, thì có cái không, đây này thầy đang nói rung động cái không khí.
Dạ.
Thế bởi vì cái không khí nó rung động, người ta, các nhà người ta học ở, người ta biết là nó rung động, nó thành ra cái làn như thế này, người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Đấy. Thế như thế là thầy chỉ có động không khí, mà không khí nó chỉ có động, cho nên bây giờ nó truyền cái động ấy tới cái lá nhĩ của con.
Dạ.
Thế là cái thần kinh của con ở trong nó chỉ nhận có cái động thôi, động và tĩnh.
Dạ.
Cho nên trong kinh Phật gọi là do hai trần động và tĩnh đó mà thành là có cái nghe.
Dạ.
Đấy, thế cho nên thực sự ra làm gì có lời, có câu nói nào ở bụng thầy nó nhảy ra, làm gì có cái gì đâu. Đó, cho nên nói đến đâu là nó tàn lên đấy. Nó chỉ rung động cái không khí mà cũng không có câu nói nào nhảy vào tai con cả.
Dạ.
Đó, mình cái người ở xa chỉ nhận cái rung động của không khí. Nếu chúng ta không có thầy giáo cô giáo ở nhà trường mà dạy thì nói như thế này mình cũng khó tin đấy, nhưng mà là sự thật. Những cái mình thấy, Phật thì nói rằng tất cả sắc trần là do là chuyện hại cái trò chơi của sáng và tối, tất cả thanh trần chỉ là cái trò chơi động tĩnh của không khí. Trong sách mình học kinh Phật chỉ nói có thế rồi, nhưng mà chúng mình nhờ ở nhà trường các cô giáo thầy giáo giảng thì mình mới hiểu cái chuyện thế nào là hai trần động và tĩnh, thế nào là hai trần sáng và tối. Đấy, kinh thì nói vắn tắt, nhưng mà nhà trường nhờ những các vị người ta học mà người ta không có cái đầu óc tài giỏi, cho nên ta diễn là minh bạch. Thế mình nhờ học các thầy giáo cô giáo mình nhận lại cái nghĩa của trong kinh thì rõ ràng là sự thật. Đấy, cho nên bây giờ nói rằng mình nghe đây là chỉ có nhận cái rung động của không khí, khó tin lắm, nhưng mà đúng là sự thật như thế. Chẳng những là người ta nghe được những chuyện của chúng mình ở đây, người ta còn có bộ máy, người ta còn nhận nghe được những chuyện ở trên bên Mỹ, phải không? Cái không khí là nó rung động mà nó còn truyền được lời nói của thầy sang tận bên Pháp, sang tận bên Mỹ. Nếu bây giờ mình có cái máy, phải không? Còn các cụ tổ mình thì không có máy, nhưng mà các cụ có cái thần thông ở tai, ở mắt, cho nên các cụ thấy, các cụ nghe được. Đấy, thì vậy thì như thế con đang giảng cái chữ kiến hoặc. Đấy, tất cả những cái lòng của chúng mình ở nơi mắt, mình trông thấy toàn, mình chỉ trông được cái bóng ảnh, mà mình cho là mình thấy được cảnh vật thật sự, mà mình cho là mình thấy đúng, chứ không biết là những cái bóng ảnh này nó theo nghiệp. Đấy, thầy có mắt của loài người, con cua nó có mắt của loài cua, con cá nó có mắt của loài cá, theo ông trời ông có mắt của cõi trời. Cho nên trong kinh có nói này, chúng mình nhìn là nước thì ông trời ông ấy thấy là ngọc lưu ly đó. Mà ma thì thấy là lửa phải không? Đấy, đấy, thế cho nên rằng nó theo nghiệp của mỗi loài mà thấy khác nhau. Thế thì cái thấy nào đúng?
Dạ, không có thấy là đúng.
Thế cho nên là lầm. Mà mình lại cứ khư khư mình chấp là tôi thấy đúng, thế rồi cãi nhau. Thế cho nên Phật gọi cái đó là kiến hoặc. Thế còn cái gì là tư hoặc? Là mình đem những cái mắt thấy, tai nghe để vào lòng, mà yêu ghét mừng tật, mà nghĩ tính toán lợi hại đó. Thế thì những cái mình thấy, mình nghe đều là cái chuyện hư vọng như vừa nói. À, mà mình đem những cái hư vọng ấy vào tâm để mình yêu, mình ghét, mình mừng, mình giận, thì mình có điên không?
Điên.
Thế cho nên gọi là tư hoặc. Phật gọi là tư hoặc. Vì vậy cho nên Phật mới dạy chúng ta tâm tịnh độ đó, cầm một cái chuỗi tràng 108 hộp. Đấy, cô An Nhiên nói lại đi, tại sao không cầm 100 hộp cho cái chuỗi tràng 100 hộp cho nó gọn, mà lại lẻ ra 8 hột, cầm cái chuỗi tràng 108 hột, tại sao thế? Hai, à, cô Hoàng Niên của làm toán giỏi, 6 cộng 6 lên 12, căn xúc chạm 6 trần, thế là thành con số 12. Thì trong cái khi xúc chạm ấy, bây giờ thôi nói một con mắt.
Thế thì ví dụ như mắt con mà xúc chạm với cái sắc,
con chạm là cái bình bông. Đấy, mắt nhìn vào cái bình bông thì thấy cái hoa họ bày khéo thì đẹp, thì cô bằng lòng, thế là cô vui, thế là thọ vui. Mà nếu nó bày xéo xẹo, nó bày liếu láo, bày bàn Phật mà lại bày bông liếu láo, thì cô lại nổi sân lên, phải không? Đấy, thế là hoặc là thọ vui, nổi sân tức là thọ khổ. Thế thọ khổ. Còn bình thường cô ngó ra ngoài kia, cây thông kia nó không động gì đến ngã ái ngã chấp của mình cả, cho nên cô không vui không buồn, thì cô có thọ không? Ờ đấy, tức mình vẫn lãnh thọ. Vì vẫn thấy rằng cái mắt của tôi nó đang thấy cây thông, tôi đang thấy cây thông, và thế là vẫn huân tập cái ngu si. Đã. Thế cho nên gọi là si thọ. Thế là ba, chúng ta mỗi một con mắt này suốt ngày nó ngó đây thì nó huân tập ba cái. Hễ vui ấy, thì nó huân tập cái tham, mà hễ khổ ấy, thì nó huân tập cái sân. Còn bình thường không khổ không vui ấy, thì nó huân tập cái ngu si. Thế là suốt ngày cái con mắt của mình đang suốt ngày đây nó huân tập cái tâm mình ba cái độc tham sân si. Đó là nói một con mắt. Còn cái tai, còn cái mũi, còn cái lưỡi, còn cái thân, lại còn ban đêm ấy, không gặp cảnh trần gì cả, vắt tay lên trán nghĩ những chuyện nói năm xưa nữa. Đó. Thế là thành ra, đấy, cho nên chúng mình suốt ngày huân tập, mà sáu thứ nó huân tập mình, cho nên chúng mình khó mà trừ ba cái độc tham sân si lắm. Tuy là học Phật, Phật nói đến nơi đến như mà, tỉnh ra cũng không dễ, bởi vì mình bị huân tập quá nhiều. Đấy. Thế thì thế là thọ như vậy. Sáu, ban nãy là được số 12 rồi. 12 bây giờ con nhân với ba, bởi vì cứ mỗi một lần thọ là huân tập. Thế cho nên là mỗi một căn là có ba cái tham sân si. Và thế là sáu nhân với ba thành bao nhiêu?
12
nhân với ba.
36
thành 36. Thế là có 36. Bây giờ còn ba cái quá khứ, hiện tại, vị lai.
Thầy thì như hiện tại bây giờ, ví dụ như tai con nghe được lời khen, thọ vui,
theo
là
thọ
vui, đó là thọ cái hiện tại.
Thế còn nhớ đến hôm kia mình giảng pháp được cái chúng vui, thế là mình cũng vui luôn. À, thế là mình bây giờ là mình nhớ lại thì sao? Trong tâm mình cũng vui, thế là mình thọ cái quá khứ. Còn bây giờ ngồi đây nhớ đến chuyện gì đó,
nhớ chuyện ngày mai, chuyện ngày mai được ăn bánh xèo.
Thấy ở nhà bếp người ta đang sửa soạn, họ làm bánh xèo mai sắp sửa đồ ăn cỗ. Thế thì là tôi cũng thấy vui. Thế như thế là mình chẳng những mình thọ những chuyện trong hiện tại, mà mình thọ cả những chuyện quá khứ, mà mình thọ cả những chuyện vị lai nữa. Thế là ba cái nữa. Thế là cô có 36 rồi. Rồi cô nhân 3 nó thành bao nhiêu?
Thành
108. Thế cho nên phải cầm cái chuỗi tràng 108 hồi. À, bọn mình mỗi khi nhấc cái chuỗi tràng lên thì phải nhớ cái gì?
Mà thầy nhớ là mình có 108 cái thọ.
Buông xả. Đó. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì?
Thầy Nam Mô là quy y,
quay về nương tựa Phật. Quay về. Mình quay về thì tức là trước kia mình phải có một cái gì, à, mình mới bỏ cái cũ mà mình quay về với cái mới. Thế tức là mình phải rũ sạch 108 cái thọ này. Bây giờ mình quay về nương tựa Phật A-di-đà. Đó. Thế thì buông xả 108 để quay về. Đấy. Cho nên cầm cái chuỗi tràng lên thì nhớ rằng rũ sạch vạn duyên. Rũ sạch vạn duyên tức là buông 108 cái thọ của thế gian mà quay về nương tựa Phật A-di-đà. Là mình phá cái kiến hoặc và tư hoặc, trong khi mình quay về với cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. À, thì mình buông những cái lầm mê kia đi, 108. Đó, như thế là như mình cứ buông thì tự nhiên là dần dần nó hết. Cũng như cái chân của người ta đó, nếu mà bị cù thì sau nó liệt, có phải không? Đấy, chân mình có cái khả năng biết đi, nhưng mà không dùng đến cái khả năng ấy nữa thì nó sẽ bị tê liệt đi. Thì bây giờ cũng thế, chúng mình có cái khả năng, cứ đem cái tài, đem cái khả năng của mình để mà sống với những cái kiến hoặc cư tư hoặc này. Thì bây giờ mình biết nó là huyễn, nó là hoặc, mình buông nó đi, cứ sáng buông, trưa buông, tối buông, dần dần nó liệt. Đấy. Những các cái hoạt động về hư vọng này dần dần nó liệt đi, mà bây giờ mình quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, bây giờ cô Tuệ Giác đang giảng, mình khi nào mình diệt được hết đấy, bao giờ cái kiến hoặc tư hoặc nó liệt hết thì khi ấy chúng ta được sự nhất tâm, nghĩa là trên sự việc hàng ngày mình không thấy, nghĩa là mình không có bị những các cái mê hoặc nó đánh lừa nữa, mà mình nhất tâm sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Này. Bây giờ đọc cái phần số 2.
Kính thưa thầy, cái phần số 1 này là ý ngài nói là mình niệm Phật mà mình cứ trừ được hết tất cả những phiền não này,
mình không phải trừ thì mới hay chứ. Cô phải trừ thì tức là cô còn phải vất vả. Cô phải vất vả. Đằng này cô chỉ một việc, cô quay về cô Nam Mô A Di Đà Phật, cô cầm cái chuỗi tràng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Cô đâu có phải đập ai, đập phá ai, đâu có phải phá đất, phá cây, phá cối gì đâu. Đấy, mình cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như cái người ta bị cùm đó, người ta đâu có phải trừ cái tánh biết đi. À, cứ bị cùm là tự nhiên cái tánh biết đi nó liệt, là tự nhiên nó liệt là nó không có thực hành được nữa. Đấy. Thì bây giờ mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, mình cầm chuỗi tràng, mình quay về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì tự nhiên những cái kiến hoặc tư hoặc này nó dần dần nó liệt đi. Đó, cái khả năng, cái cái thói vẩn vơ của mình, mọi khi vướng mắc yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, tự nhiên những cái nó hết, phải không? Đấy, cũng như cái người cự đã bị cùng thì cái chuyện mà đi dông nó là tự nhiên nó hết, không có phải, không phải nghĩ đến cái chuyện diệt hay trừ hay phá hay phách, thế nó mới thật là cái huyễn, nó là cái không có. Cho nên không dùng đến nó thì nó tự tan đi. Bây giờ cái số 2, thanh tịnh đọc và nhận nghĩa.
Thấy được Phật của tâm tánh mình thì cả hai đều được lý nhất tâm.
Nhận ra xem, bất luận sự trì hay lý trì, ở trên đã nói cái chuyện sự trì, lý trì của thanh tịnh nhận xong chưa? Nhận rồi. Thế bây giờ cứ hễ cứ thấy được Phật của tâm tánh mình ấy, thì là mình được lý nhất tâm. Thế nào là của thanh tịnh nhận được Phật của tâm tánh mình?
Ngồi.
Cái gì?
Tức là thầy là tánh vô
giác. À, cô vẫn nghe nói Phật là giác, là biết. Và dạ. Bây giờ cô cứ nhận được Phật của tâm tánh mình, nghĩa là đầu đuôi thế nào? Thế nào là cô nhận được Phật của tâm tánh mình?
À,
như cô vừa nói đó, Nam Mô A Di Đà Phật. À, như cô vừa mới nói đó, A Di Đà Phật từ tiếng Ấn Độ, còn tấn tàu cô vừa nói là cái gì đấy?
Ờ,
đấy, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế bây giờ cô nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là ông Phật A Di Đà ấy, ấy. Mà trong cái khi cô niệm Phật, cô quay về cô nương tựa Phật, thần ấy thì nhờ thần lực Phật, mà phần ấy cô tự nhận thấy cái tánh của cô nó đồng với Phật A Di Đà đấy. Thế Phật ở tâm tánh mình, phải không? Thế bây giờ cô thấy thế nào? Cô nhận đi. Thầy cô năng Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Cái câu ông Phật của cô đâu? Đấy, cô Nam Mô A Di Đà Phật thì dĩ nhiên là, dĩ nhiên chúng mình phải nhận, phải học ở trong kinh, trong sách đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô thì như cô vừa nói là gì nhỉ? Quay về nương tựa. Đã, nương tựa ông Phật A Di Đà. Mà mình nương tựa đây là nương tựa ông Phật A Di Đà, nghĩa là Đức A Di Đà ngài đã thành công đắc quả, ngài là ông Phật hiện tại bây giờ, phải không? Thế như ông ở đâu?
Thầy, Đức Phật A Di Đà hiện ở bên phương Tây.
Đúng rồi, tiếp cận phương Tây
cơ.
Bây giờ cô học kinh Lăng Nghiêm, cô biết là cô ông Phật ông ấy hiện có thân ở phương Tây cõi Cực Lạc, nhưng mà thật ra là ông ở đâu?
Ở khắp mười phương.
Thế, bởi vì ông ở khắp cả mười phương, ông đang ở khắp cả hư không đấy, mình không trông thấy thôi. Nhưng mà ông là tánh giác, mà ông lại ở khắp mười phương, phải không? Thì ông ở khắp cả hư không đấy, mà ông đang ở ngay toàn thân của mình đấy. Thế nên cái này mình không trông thấy, nhưng mà mình học ở trong kinh, trong sách Phật dạy như thế, là Phật vẫn thường trụ. Thường trụ tức là vô lượng thọ, à, mà ở khắp mười phương, mà ngài là giác cho nên gọi là quang, mà quang này ở khắp mười phương cho nên gọi là ngài ở khắp cả mười phương, là Phật thường trụ ở khắp mười phương. Phật là giác, ở khắp mười phương là vô lượng, cho nên gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang, vô lượng thọ, ngài ở khắp cả mười phương, phải không? Đấy là nói ông Phật đã thành, là Phật hiện tại, là Phật A Di Đà. Thế ông Phật ông ấy thành Phật rồi, ông lại dạy ở trong kinh, trong sách, ông bảo là chính chúng mình đồng thể với Phật. Chúng mình học ở Lăng Nghiêm có vậy, Phật nói minh bạch, mà Phật còn chỉ rõ nữa là chính chúng mình đồng thể với Phật, ở cũng thường trụ ở khắp mười phương, nghĩa là cô thanh tịnh cũng vô lượng quang, cũng vô lượng thọ. Thôi thì bây giờ đừng nói chuyện khắp mười phương, mình chưa tu chưa chứng được, bây giờ nhận ngay cái vô lượng quang, vô lượng thọ ở ngay thân mình hiện tại đây đâu? Kinh Lăng Nghiêm chứ chúng mình thì chả thấy được đâu. Phải y theo kinh Lăng Nghiêm mà nhận, mà tìm, mà hiểu. Đấy. Trong kinh Lăng Nghiêm nói cái tánh vô lượng quang của mình ở đâu, cái căn bản bồ đề nó ở đâu. Chúng mình đang thấy, chúng mình đang nghe, chúng mình đang nói nhéo nhéo ở này. Đấy, chúng mình khác cái cục đá, khác cái cục với hoàng đất, khác cái cục gỗ. Chúng mình biết nói, chúng mình biết thấy, chúng mình biết nghe, có phải tánh giác không?
Dạ phải.
Cái đấy, cái tánh giác này Phật nói là nó ở khắp mười phương, nó như hư không, nó không hình không tướng. Còn cái mắt với cái tai này thì nó là bằng đất, phải không? Là một cơ. Thế đó, cái tánh này có phải mẹ cho chúng mình không? Cha cô biết là mẹ không cho. Bởi vì cái tánh thấy, tánh nghe này, bây giờ cô tử tế bao nhiêu cô có cho tôi mượn được không? Chú cũng hoan nghiêm cho mượn vậy. Sao đâu? Tệ không cho mượn thì phải ráng cho thầy mượn đi.
Chắc thầy mượn không được.
Thầy mượn không được hay là tại con không cho mượn?
Thôi cho mượn được rồi.
Đó, cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái tánh biết, cái tánh quan giác này, cái này của ai lấy khải? Không ai cho ai mượn được, mà cũng không ai ăn cắp, ăn trộm được của ai. Không bao giờ nó hỏng. Đó, Đức Thích Ca ngài tu bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, cho tới bây giờ ngài vẫn thấy, ngài vẫn nghe, mà nó không hề cuộc ở cái con mắt này. Cái con mắt này thì làm bằng đất, mai đây giả về cho đất, cho nên nó có già, nó có bệnh, rồi nó có tan đi. Chứ cái tánh biết của mình là không bao giờ hỏng. Đấy, cái tai này bằng đất, cái thân này làm bằng đất, mai đây giả về cho đất. Nhưng mà cái tánh vô lượng quang này không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi là vô sanh, mà không ai bắn được nó bỏ vào quan tài cả, cho nên nó bất diệt, nó không sanh, nó không chết, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đó, rõ ràng tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ chúng ta đang sử dụng đấy. Đấy, thế thì đấy, cái tánh này bây giờ mình quay về. Nhưng mà mình bây giờ mình cứ quên, cả ngày mình chạy theo những cảnh ở bên ngoài, chạy theo những âm thanh sắc tướng, lo chuyện này chuyện kia, mà quên cái tánh Phật của mình. Cả ngày mình quên. Thế cho nên bây giờ mình phải buông 108 cái thọ của thế gian, là những chuyện nó đang rắc rối của chúng mình đấy, buông rũ sạch một, cầm cái chuỗi tràng rũ sạch vạn duyên, quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà, là người đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về chân tâm bản tánh của mình, trong cái sự nghiệp tỉnh ra. Đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình, nó thế nào, nó là cơm là gạo, thì mai đây phải bỏ vào quan tài đem chôn, đất trả về cho đất. Đấy, đương nhiên đất trả về cho đất, nhưng mà cái tánh Phật nó đang biết nói đấy. Đó, thì bây giờ mình quay về, mình nương tựa Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về chân tâm bản tánh này. Mình là học trò mình, bây giờ mình mới quay về, nhưng mà mình phải nương ông thầy, chứ mà không có ông thầy cũng không làm nổi. Phải nương ông thầy là ông A Di Đà, ông đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi, thì bây giờ mình cứ cả ngày mình nhớ đến ông ấy, theo ông ấy để trở về cái tánh của mình. Mà cái tánh của mình này nó không thu lưu đút đút ở trong cái da thịt này, cái thân này là bằng cơm bằng gạo, mai đây giả về cho đất. Đã. Nhưng cái tánh biết của mình nó bây giờ là bị cái nghiệp bao mắc vào cái thân này. Thì trong Lăng Nghiêm mình học ở trong cái bài Thiến Tinh Bất Biến, Phật dạy rằng cái hư không đấy, cái tánh của mình nó đang biết thấy, biết nghe, biết nói. Đó, cái tánh biết này nó khác với cục gỗ đống đất rõ ràng. Đó, cái tánh biết này nó không, nhưng mà không hình không tướng, công dụng thì rõ ràng đây, nhưng mà nó không có hình của tướng, nó không phải là con mắt, nó không phải là cái tai. Con mắt này là đất, cái tai này là đất. Đấy, cũng như cái tánh của mình ấy, ở trong Lăng Nghiêm Phật nói nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó gọi là vô lượng quang, nó suốt ba đời khắp mười phương. Tánh là tánh Phật. Thế Phật dạy ở trong bài Kiến Tinh bất tùy duyên bất biến, Phật bảo rằng cái hư không này thì nó ở khắp cả, nó có mặt ở đây mà nó ở khắp cả. Nhưng bây giờ mình để cái chuông này, đã mình để cái chuông thì mình nhìn ở trong cái chuông ấy thì mình thấy có hư không tròn, cái hộp này nó dài, đã mình ở trong cái hộp này thì mình bảo có hư không dài, phải không? Thế nhưng mà thật thì hư không ấy nó có tròn, nó có dài không? Đó, hư không nó cứ là hư không thôi. Đã. Bây giờ muốn hết cái việc vuông tròn, ta chỉ cần vứt những cái hộp này đi, phải không? Thì hư không nó cứ là hư không, nó đâu có vì mình mà nó tròn với nó vuông. Nhận cái câu ấy ở trong bài. Đã. Thế thì bây giờ chúng mình cũng thế. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình nó đang biết nói, nó đang biết giơ tay đây, nó đang biết thấy.